Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 14 tháng 10.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ trao giải chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa.
Mưa lớn kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân các tỉnh miền Trung Tây Nguyên.
Liên Hợp Quốc kêu gọi bảo vệ dân thường trong cuộc xung đột Israel-Hamas.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 14 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Sau khi lắng nghe các ý kiến cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội tiếp thu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước phải hợp lòng dân, phù hợp thực tiễn và có kết quả cụ thể. Theo Tổng Bí thư, Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội, nhưng Đảng không thể thay mặt toàn thể nhân dân mà phải có cơ quan do nhân dân trực tiếp bầu ra, đó là Quốc hội. Quốc hội thực hiện chức năng đề ra luật pháp, giám sát tối cao việc tổ chức thực hiện. Do đó, trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội phải báo cáo và xin ý kiến cử tri. Cử tri là nhân dân quyết định tất cả.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh cơ chế của chúng ta là Quốc hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ta là Đảng cầm quyền, nhưng Đảng không làm thay Quốc hội. Đảng lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, thế gọi là Đảng lãnh đạo. Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Tổng Bí thư nói, và gọi đây là ba chân kiềng rất chặt chẽ, kiểm soát quyền lực lẫn nhau. Trở lại với các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư nói, các ý kiến đều nắm vấn đề sâu, trình bày ngắn gọn nhưng mang ý khái quát lớn, rất có ý nghĩa, ý kiến sắc sảo và gãi đúng chỗ ngứa. Tổng Bí thư khẳng định tiếp thu tất cả các ý kiến gửi tới Quốc hội.
Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại lễ trao giải chung kết cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt trân trọng nỗ lực vượt bậc của những phụ nữ vùng miền núi, dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, những phụ nữ xuất phát từ hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng với ý chí, nghị lực phi thường đã vươn lên, chứng minh một tinh thần khởi nghiệp mãnh liệt. Qua đây, Thủ tướng cũng biểu dương sự hưởng ứng tích cực, hỗ trợ, đồng hành của các chuyên gia, các nhà khoa học và các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, ngân hàng đối với phong trào, hoạt động hết sức ý nghĩa này. Đây là nghĩa cử tốt đẹp, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của cả xã hội đối với việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ.
Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ khởi nghiệp, nhất là cơ chế hỗ trợ về vốn, tư vấn pháp lý, tập huấn nâng cao năng lực toàn diện cho phụ nữ, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại cho phụ nữ khởi nghiệp. Thủ tướng lưu ý cần quán triệt thực hiện nguyên tắc 3-0, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Đã hứa là làm, đã cam kết phải thực hiện. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hiệu quả, thiết thực để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chú trọng tổ chức các phong trào, diễn đàn, hoạt động biểu dương, tôn vinh nhằm khích lệ, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa khát vọng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp phụ nữ.
Sáng nay 14 tháng 10, trước thềm kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, tiếp thu các ý kiến của cử tri về dự án luật đất đai sửa đổi, công tác quản lý đất đai. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, nhiều nội dung chính sách phức tạp, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đối nội, đối ngoại, nhất là tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp, thu hút sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian, công sức và trí tuệ tập thể.
Về cải cách tiền lương, Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là vấn đề đại sự. Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nhiều lần khẳng định quan điểm không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trong đó, cải cách tiền lương chính là một trong những nội dung thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng tán thành đề nghị của cử tri liên quan đến công tác tăng cường giám sát, quản lý đất đai, dự án treo, chậm tiến độ.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Mưa lớn từ chiều ngày 13 tháng 10 khiến đường tỉnh lộ 675 huyện Sa Thầy về thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum bị chia cắt nhiều giờ. Hàng trăm người và phương tiện không thể lưu thông. Nước lớn, kem bùn tràn vào các cánh đồng cũng khiến nhiều diện tích lúa vừa gieo nơi đây bị ngập. Ngoài việc ngăn không cho người và phương tiện đi qua điểm ngập có nước chảy xiết, Ủy ban Nhân dân xã còn chỉ đạo các trường học giữ học sinh tại lớp, đợi nước rút mới về nhà.
Mưa lớn cũng khiến cho hàng chục hộ dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong vùng nguy hiểm bị ngập nước phải di rời. Cụ thể, huyện Phong Điền đã di rời 15 hộ với 21 nhân khẩu ở xã Phong Điền, huyện Phú Lộc di rời 20 hộ với 68 nhân khẩu ở xã Lục Tiến, thị xã Hương Trà sơ tán 3 khẩu ở phường Hương Văn. Chiều ngày 13 tháng 10, các trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn cho học sinh và thầy cô giáo.
Còn tại tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài cũng gây ngập một số ngầm tràn ở huyện Đắk Rông, làm chia cắt giao thông tạm thời như Ba Lòng, A Vao, đặc biệt vùng thấp trũng huyện Hải Lăng. Nhiều tuyến đường liên xã liên thôn bị ngập tập trung ở các xã Hải Phong, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Định, Hải Dương, Hải Trường, thị trấn Diên Xanh, ngập trung bình từ 20 đến 40cm, có đoạn ngập sâu từ 50 đến 80cm gây chia cắt giao thông. Lực lượng chức năng đã triển khai sơ tán 6 hộ neo đơn ở thôn Phước Điền, xã Hải Định đến nơi an toàn. Học sinh ở các xã Hải Phong, Hải Định, Hải Chánh, Hải Sơn, Hải Trường, huyện Hải Lăng nghỉ học từ chiều ngày 13 tháng 10 để bảo đảm an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới tại các tỉnh miền Trung. Sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn còn diễn biến phức tạp hơn nữa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai tại khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi cấp 2, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cấp 3, Nghệ An và Hà Tĩnh cấp 1.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trần Chí Anh, sinh năm 1973, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người dân với số tiền hàng trăm triệu đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ dân thường trong cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel, nhấn mạnh rằng ngay cả chiến tranh cũng phải có những nguyên tắc và không được dùng các con tin làm lá chắn sống. Đề cập việc quân đội Israel kêu gọi người Palestine ở thành phố Gaza và khu vực xung quanh di chuyển về phía nam vùng lãnh thổ này trong 24 giờ, ông Guterres khẳng định hơn 1 triệu người di chuyển qua vùng chiến sự đông dân đến một nơi không có thức ăn, nước uống hoặc chỗ ở, khi toàn bộ lãnh thổ đang bị bao vây là việc cực kỳ nguy hiểm và thậm chí không thực hiện được. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, hệ thống y tế tại giải Gaza đang bên bờ vực sụp đổ. Các bệnh viện ở khu vực phía Nam đều đã quá tải và không thể tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân mới từ khu vực phía Bắc. Toàn bộ Gaza phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nước do cơ sở hạ tầng bị hư hại và không có điện để vận hành máy bơm và nhà máy khử muối.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Trung Đông. Tổng thống Erdogan đã thông báo với Thủ tướng Olaf Scholz về những nỗ lực của Ankara trong việc giảm leo thang căng thẳng cũng như việc nước này sẵn sàng đóng vai trò trung gian để tìm giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Hamas. Về phần mình, người đứng đầu chính phủ Đức tuyên bố Berlin ủng hộ các nỗ lực ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm leo thang cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Đồng thời, Đức cùng với Mỹ đề xuất thiết lập vùng an toàn ở Gaza.
Xung đột leo thang tại Trung Đông khiến các chuyên gia lo ngại về những gián đoạn trong việc vận chuyển dầu mỏ. Trong tuần qua, giá dầu thế giới đã tăng gần 6%, đạt mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 năm nay.
Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã ban bố báo động an ninh ở mức cao nhất tại nước này sau khi xảy ra vụ đâm dao tại một trường trung học ở thành phố Arras, miền Bắc nước Pháp, làm một người thiệt mạng và hai người bị thương. Vụ tấn công bằng dao xảy ra ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương tại trường trung học Gambetta. Nghi phạm thực hiện vụ tấn công bằng dao khoảng 20 tuổi và có tên trong danh sách bị theo dõi vì có tư tưởng cực đoan.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Vừa qua, bộ phim tài liệu về chuyến lưu diễn Eras Tour của nữ ca sĩ Taylor Swift đã chính thức khởi chiếu tại Mỹ và Canada, sớm một ngày so với nhiều địa điểm trên thế giới. Buổi ra mắt phim có sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu, trong đó nổi bật là ông chủ Beyoncé. Theo Variety, người hâm mộ rất bất ngờ của ghé thăm của Beyoncé ở buổi ra mắt bộ phim tại Los Angeles. Trong một bài đăng trên Instagram sau sự kiện, Taylor đã chia sẻ tầm quan trọng của người chị cả đối với sự nghiệp của cô, cùng với video hai người thân thiết trong rạp. Theo nhà phân phối chính thức AMC Theater, doanh thu của concert Eras Tour đã vượt qua 100 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới, chỉ mất chưa đầy 24 giờ để bộ phim phá kỷ lục doanh thu bán vé trong một ngày cao nhất trong lịch sử 103 năm của nhà phát hành này.
Buổi triển lãm về hãng phim hoạt hình Disney mới đây khai mạc tại thành phố London, Anh. Sự kiện độc đáo này đã thu hút được hàng nghìn người tới xem ngay từ ngày đầu mở cửa. Hơn 250 vật phẩm được trưng bày tại triển lãm này là các bản phác thảo, đạo cụ và trang phục xuất hiện trong tất cả các bộ phim của Disney. Xuyên suốt 10 phòng trưng bày của triển lãm, du khách có thể tận hưởng một cuộc hành trình trở về tuổi thơ của mình khi chiêm ngưỡng những nhân vật kinh điển như chú chuột Mickey, cậu bé người gỗ Pinocchio, cho tới những nhân vật gần đây như người tuyết Olaf trong phim Nữ hoàng băng giá.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trên những cánh đồng chiêm trũng ngọt hóa vùng Bắc Cà Mau, cứ hễ vào cao điểm của mùa mưa bão lại mênh mông nước nổi, ngập sâu đã gây nhiều khó khăn để sản xuất vụ lúa hè thu.
Thế nhưng điều kiện đó lại vô cùng phù hợp để các loài rau dại sinh trưởng, trong đó có cây dâu mác, một loài cây được coi là lộc trời ở vùng chiêm trũng của Cà Mau.
Dâu mác từ lâu đã trở thành sản vật trời cho, bù đắp lại những khó khăn trong sản xuất lúa của nông dân vùng Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc của huyện Trần Văn Thời. Có hơn 1,5 hectare đất trồng lúa nằm trong vùng chiêm trũng, mưa lớn nên ngập sâu. Vụ lúa hè thu năm nay, gia đình anh Phan Văn Bạch sống dựa vào nguồn lợi như lộc trời cho này. Anh Bạch chia sẻ.
Hồi anh mới cưới chị về đó là rau mát nó có tự lên một lần gì đây nè, lên hết miếng ruộng này luôn. Rồi á, là năm nay nữa là gần trên 20 năm rồi, nó mới mọc lại quận nữa nè.
Tranh thủ mùa rau mát chỉ có từ 2 đến 3 tháng, nên từ sáng sớm, vợ chồng anh Bạch phải ra đồng thu hoạch đến giữa trưa cho kịp đơn hàng đã nhận từ trước. Cứ mỗi bó rau mát được thương lái thu mua từ 3 đến 4 nghìn đồng. Nhờ đó, mỗi ngày gia đình anh Bạch cũng có thu nhập được từ 3 đến 400 nghìn đồng từ tiền bán rau mát để có tiền cho con ăn học. Anh Phan Văn Bạch cho biết thêm.
Cái tới mùa nó có bông á, cái người ta đợi hột già, cái người ta lợi người ta bẻ, người ta bỏ vô trong bọc, người ta phơi á, ta phơi người ta vô bọc, tới mưa đầu mùa xuống người ta gãi, người ta cài phá đất ra, người ta xả đó, cái đầu có chỗ đó người ta gãi cho con mát lên á, gãi cũng không lên, mà thì tự nó lên vậy đó.
Cũng giống như gia đình anh Bạch, trong thời điểm nước nổi, rau mát đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể, trung bình từ 100 đến 200 nghìn đồng một ngày cho những người phụ nữ nông thôn lúc nông nhàn. Dù giá trị kinh tế cao nhưng là loại chỉ mọc hoang dã, không để gieo trồng, nên rau mác vốn từ là một loại rau chỉ xuất hiện trong những bữa cơm dân dã thì nay đã trở thành đặc sản, được thực khách ưa chuộng ở các nhà hàng sang trọng, góp phần vào sự đa dạng và phong phú của văn hóa ẩm thực miền Tây.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.